chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Thảo lấy hết can đảm nói với Nam, cô đã quyết định ghi tên xin đi lao động sang Đức và mong Nam đồng ý. Nam linh cảm điều này sẽ xảy ra, thì hôm nay anh đã nghe chính từ Thảo. Như con thú bị thương, Nam lặng lặng ra ngoài giữa đêm Hà Nội sâu hun hút. Cái lạnh của buổi đêm đưa anh trở về cái đêm của 17 năm trước. Lúc ấy anh là đại đội trưởng công binh vừa mới ra trường. Cao to, đa năng. Chị là bác sĩ trên bộ tư lệnh xuống thị sát hiện trường, đẹp, duyên dáng và trẻ nhất toàn binh chủng. Trong cái buổi tối mưa rừng ngẫu nhiên đó, hai con người trẻ trung đã trao nhau cái quý giá nhất của tuổi thanh xuân. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện hôm nay. Và rồi, sáng hôm sau, tại cửa rừng hoang tàn, một chiếc con măng ca xanh ngắt lá ngụy trang dịch đến và đưa cô biến đi. Đi luôn, đi mãi, như cái đêm lửa rừng hôm qua chỉ là một ảo ảnh. Bác giỏi thật đấy, em cứ là xin thua bác một cái đầu. Sống thế mà bác vẫn viết được, mà viết cái nào cũng ra tấm ra món cả mới khiếp chứ. Tiếng bình bỗng vang lên vống vít ở đâu đây. Nam hơi giật mình dừng lại. Phía trước anh, bên kia đường, dưới ánh đèn dầu leo lét của hàng chè chén bán khuya, Bình đang khoa chân múa tay với một ai đó. Người này dường như không mấy để ý đến câu nói của Bình, vẫn tiếp tục gõ những ngón tay một cách say sưa xuống mặt bàn để đệm nhịp cho một làn điệu chèo do chính ông đang hát bằng một chất giọng khàn khàn nhưng thật đúng nhạc. Ở đời cốt ở chữ nhân, khuyên ai rằng ở đời cốt ở chữ nhân, rằng một đời đã chót làm hè thì xin chớ làm ơ quan. Ơi à, cũng khuyên ai một đời đã chót làm quan thì xin chớ làm ơ hề. Quan hề y hi, hề quan y hi, kiếp người ơi. À, rằng khuyên ai ở đời. Nam ngồi xuống thân cây cột đèn đổ ở gần đấy, móc thuốc lá hút. Lâu nay tự dưng anh không thích chỗ đông người, và lúc này đây anh càng không thể chịu nổi sự ồn ào. Anh khác với Bình, không vợ không con, không nấu nướng. Một nửa thời gian là Bình lang thang ngoài phố và ngồi uống rượu trắng nhắm với mấy củ lạc ở đây. Và nếu có bóng dáng Bình ở đâu thì thường có bóng dáng ông nhà thơ kiêm soạn giả chèo một thời tên tuổi ở đó. Gần đây anh có nghe nói ông lên mục kình, bày giấy má ra trước cửa cơ quan viết chữ Hán thuê cho người qua kẻ lại. Chữ ông đẹp như chính những làn điệu chèo của ông, nhưng người ta vẫn thường gọi ông là nhà thơ bất đắc chí. Cái gì ông viết ra cũng đều là tâm huyết. Song người đời không mấy ai hiểu lại cho, ông là kẻ ương gàn. Bình có lần bảo ông đang bị mắc chứng bệnh hiểm nghèo. Ông đề chữ Hán cho thiên hạ để khuây nguôi đi cái căn bệnh ấy, hay để giễu đời, để kiếm sống. Kiếm sống. Nam rụi đầu màu thuốc xuống hè đường. Sao đi đâu, làm gì cũng va đập phải cái gam màu kiếm sống ảm đạm như thế này. Đây chỉ còn lại những tham vọng xuồng xã, cốt làm sao thỏa mãn cho được cái tiếng gào trống rỗng của dạ dày thôi ư. Thế thì buồn quá. Hay là vui, là sự chuyển dịch đi lên tất yếu của cuộc đời. Hồi chiều, chị có nghe mấy ông cựu chiến binh già đỏ vang mặt mày cãi nhau kịch liệt về tình hình Đông Âu không? Khi đám cốc chén chai lọ trên mặt bàn thôi không rung lên lạch sạch dưới những ngón tay nhà soạn giả nữa, thì vị đạo diễn lên tiếng. Có, sao cơ chứ? Tiếng chị hàng nước hồn hậu. Cụ thì chửi Góc Ba Chốp là tên phản đảng. Cụ lại cho rằng chính Ensign mới đáng đem ra bắn. Nhìn mặt cụ nào cũng buồn cả. Nhưng cái buồn nhất là làm sao sáng mai kiếm được vài trăm ngàn để đấu thầu được một chỗ trông xe đạp ngoài chợ tạm, để tăng thu nhập thêm, thì chẳng cụ nào tới. Hay không muốn nói? Chuyện vặt nói làm gì? Gớm cái chú này, mồm miệng gì mà sắc thế? Chị Hàng Nước cười nhẹ, rót thêm cho nhà thơ một ly rượu, lúc ấy đang lơ đãng nhìn lên bầu trời. Chị có biết cái tòa nhà 3 tầng cao chất ngất ở đầu phố xây sắp xong kia là nhà của ai không? Của ai? Chắc lại của một ông tướng có con làm giám đốc nào đó chứ gì? Sai. Của một tay đi tù 9 năm mới về. Nhà có 3 anh em, hắn là thứ nhất. Người anh là viện phó viện khoa học, cô út là kỹ sư tốt nghiệp ở nước ngoài, nhưng ngày ngày vẫn để cha mẹ về hưu, cắp bàn ôm ghế ra đầu đường bán xổ số. Về một cái, hắn mở ngay tuyến đường buôn biên giới. Hàng Nga đi, hàng Tàu về. Chưa đầy 2 năm, đã bắt bố mẹ ngồi nhà và ùn ùn kéo thợ tới xây ngôi nhà này. Tuyệt vời chưa? Thậm chí... Phúc đức quá nhỉ? Chị Hàng Nước hít hà và lại rót thêm cho ông nhà thơ ly rượu nữa. Chưa hết, tiếng bình đã dấp dính. Ngã ba kia, nếu một lần các vị đi qua, sẽ thấy một dáng ngồi chống cằm, rất ư là tư lự, kiểu mệnh phụ phu nhân của vợ một ông đại tá hậu cần, vốn gốc gác làm lũ nông dân. Bỗng một ngày được lôi về triều đô, đứng làm chủ một mặt tiền, bán đủ thứ mỹ phẩm, tạp phẩm linh tinh. Dưới đó một chút là cửa hàng bán thuốc Tây của một chàng văn sĩ loại 2. Mới tháng trước còn gặp, ai cũng chia tay xin thuốc hút ấy. Thế mà nay, nhờ có đứa con gái đi làm thuê ở Ba Lan về, quẳng ra một cục tiền, phá tường bay mái. Mà bây giờ, chiều nào cũng thấy ngài ăn mặc đỏm sáng, để dâu như Đông Ki Sốt. Hết la cà ở quán bia này, lại sang quán bia khác. Trong túi hồi nào cũng thập thò gói 3 số vàng rợ. Thôi, chị Hàng Nước nói như thở dài. Chuyện đời, để ý làm gì nhiều cho thêm rối ruột, chú Bình. Chú uống hết đi rồi về. Khuya rồi, tôi cũng chuẩn bị dọn hàng đây. Mà này, quần áo đâu mà chú mặc phong phanh thế? Tứ thời cứ một bộ quân phục mỏng manh, cũng phải sắm một bộ sơ vin mà mặc chứ. Bình cất tiếng cười to, tiếng cười cũng lành lót, nửa nam nửa nữ. Hết chiến tranh, thằng lính mất giá, nhưng bộ đồ lính vẫn có giá lắm đấy chị ạ. Từ ông lão cày ruộng đến cậu sinh viên, từ kẻ chấn lột trên tàu đến đứa đi ăn trộm phân đêm, từ thằng buôn xe máy đến con bé phe phẩy, tất cả đều mặc tuốt như một thứ bảo hành nhân phẩm bên trong. Nam nhăn mặt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Phải như lúc khác, anh sẵn sàng thầm chấp nhận câu nói ấy của bạn có lý một phần nào. Song giờ đây, cái thanh âm chói lói kia làm anh bỗng dưng thấy khó chịu. Cắm điếu thuốc khác lên miệng, anh lững thững đi dọc phố. Đi dọc phố, nhưng đầu óc anh lại hoàn toàn trôi ngược về những cánh rừng. Sáng hôm sau, chiếc xe đưa cô ấy đi luôn. Đi mãi như câu chuyện đêm qua chỉ là một trò đùa, nhưng nỗi nhưng nhức trong anh lại là có thật. Chịu chẳng thấu những thắt bóp khổ sở của con tim trong lồng ngực vạm vỡ, anh kéo nhà quay phim lọc lõi tình trường ra tận hố bom đìa, chút một lần cho giáo bầu tâm sự. Nghe xong Bình cười, vẫn cái cười có hàm răng vổ, ám khói và giáo hoành. Yêu hả? Ừ, yêu. Yêu lạ lắm. Thế đã ngủ chưa? Ờ, rồi. Nhưng chỉ riêng cậu biết thôi đấy nhé. Yên tâm đi. Cái con mắt vằn lên nửa người nửa thú của cậu kia chứng tỏ cậu dám làm điều đó thật. Này, chắc là nhân cơ hội rừng vắng, cậu dằn ngửa nó ra mà cưỡng hả? Bố láo. Chỉ được cái nói vậy, tôi cấm cậu đấy. Cô ấy... Thực ra cô ấy... Cô ấy làm sao? Tự nguyện? Gợi ý hả? Không, nhưng con mắt lạ lắm. Tớ không biết mình đã làm cái gì nữa. Đau. Cả hai đều đau. Hồ ha. Thế thì đời con đi tong rồi con ơi. Cậu nói cái gì? Sao lại đi? Được, hỏi nhé. Thế cậu có biết cô ta là con gái nhà ai không?
Không chứ gì. Chết là ở chỗ ấy.
Vành tai cho to ra mà nghe này.
À, là con gái rượu của một vị tướng danh tiếng, đang là tư lệnh một mặt trận trọng điểm nhất miền Trung đấy.
Vậy thì đã sao?
Ngố ạ. Một ái nữ của tướng lĩnh, lại đẹp nữa, có bằng cấp hẳn hoi, tiền đồ hậu vận sáng ngời ngời.
Vậy mày tưởng đàn ông các loại trên đời nó dại, nó không nhao vào như thiếu thân chắc?
Một rổ.
Phải, không dưới một rổ, những thứ của quỷ, của những thằng tiến sĩ, phó tiến sĩ, những thằng sĩ quan sang trọng, đã từng xót ti ở Tây về đâm đơn, gạ gẫm là cái chắc. Ấy vậy mà, à lại đi nói nhăng cuội là yêu mày, dễ dãi ngủ với mày, lại còn thề thốt cải lương, thì chỉ có thể là một con danh hư hỏng, không hơn không kém. Bước vào chiến tranh để thỏa thứ rừng mỡ, tìm ở mỗi thằng đàn ông một mảnh đàn ông để chơi bời. Ấy, đừng tái dại mặt đi vội thế anh bạn. Hoặc có thể tệ hại hơn, trong một khoảnh khắc đặc biệt, à đã nảy sinh một chút tình thương hại trước hình ảnh hoang dại, ngây ngô là mày. Nghe rõ chưa?
Không, có máu mà. Máu dây đỏ cả tấm dù thật mà.
Hồ há, mày lại quên à là ai rồi?
À, là bác sĩ. Là bác sĩ chú mình rõ chưa?
Máu. Chết mất thôi, nhưng không sao. Trước sau thì cậu cũng lãi to rồi.
Quá lãi.
Thú thật, tôi ghen với cậu đấy.
Thèm đấy.
Im đi. Cậu nói cái gì lãi? Ai lãi?
Ấy kìa, làm cái gì thế?
Đừng làm thế, người ta...
Lúc ấy, anh không hiểu mình đã làm cái gì nữa. Chỉ thấy oạch một cái, rồi tiếng bình kêu lên eo éo ở đáy hố bom nhão nhoẹt buồn lầy.
Khi ngậm ngùi lôi được bạn lên rồi, anh mới chợt cay đắng nghĩ rằng, biết đâu cái thằng cha quay phim cả đời lăn lóc trên những hè đường phố xá này, nó đã nói đúng. Và sau một đêm đốc rượu đến cháy khét gan ruột, anh đầm mình vào các trọng điểm bom đạn ác nghiệt nhất để cố quên đi tất cả. Quên đi tất cả, quên đi cái vết thương thật giả, chưa biết, nhưng lần đầu nếm trải. Rồi chiến cuộc ngày càng dữ dội, đẩy anh đi xa hơn vào những khúc sông lở lói mặn trong. Anh không còn thời gian nhớ đến cô, nhớ đến cả mình. Và ở cô, cũng không có một mẩu tin, một dòng chữ gọi là bay đến anh. Thế là xong. Vết thương được kéo ra non nhanh chóng cũng như một trò đùa. Và hòa bình, anh hao đi đến 5kg, nhận thêm vài gram thép Mỹ vào thân thể, nhưng vẫn săn rắn, khoáng đạt, tuy có phong trần điềm đạm đi tí chút. Một ngày nắng đẹp, người ta triệu anh ra Hà Nội để báo cáo chiến tích trong một hội nghị mừng công toàn binh chủng. Đã có người cấp trên chân thành dì tai anh. Nếu cậu chín chắn hơn một tí, biết điều hơn một tí, thì lần này cậu ra không phải với tư cách một chiến sĩ thi đua, mà rất có thể là với tư cách một anh hùng.
Thế à? Tiếc nhỉ?
Anh hơi tiếc một tí tẹo, nhưng rồi lại cười khà khà ngay.
Chín chắn à? Biết điều à?
Cũng muốn lắm, nhưng cha mẹ sinh ra như thế, thành cái tật rồi, chả sửa được đâu. Và lại, thủ trưởng ạ, nói thật, nếu những ngày vừa qua, lúc nào cũng lo đến chín chắn, biết điều, thì xin lỗi, ngã gục trước bom đạn từ lâu rồi.
Khà.
Bất ngờ, ngay giữa đại hội tràn ngập cờ hoa và tiếng vỗ tay, vị đạo diễn phim tài liệu nhỏ con, dáng cóc cáy, cầm cổ áo anh lôi sành sạch qua mặt các vị chủ tịch đoàn đáng kính ra cửa. Trong nắng sớm và gió nhẹ, cô đã đứng đợi anh ở đó, quân hàm thượng úy, đẹp huy hoàng. Rồi bất chấp hàng trăm những cặp mắt tò mò nhìn ra, cô gục đầu vào ngực anh khóc nấc. Sau này, vào một đêm trước khi cưới, trong mùi hương cỏ mật ướt đẫm sương đêm tại một bờ đê ngoại thành, cô đã nói với giọng ngậm ngùi. Anh đúng là ngốc nghếch thật đấy. Lần đầu gặp đàn ông, đã hiến dâng thì không có nghĩa là gặp bất cứ ai, em cũng có thể chiều lòng cả. Nếu anh biết, hồi ấy
Em còn là một cô bé lãng mạn, giữa bao vẻ hào hoa bóng bẩy. Anh nổi bật lên như là một cái gì lạ lắm. Nói thế nào nhỉ? Nói chung là chẳng giống ai. Em sợ, em tò mò. Mà đàn bà con gái chúng em, một khi đã sợ, đã tò mò, tức là đã chuẩn bị, phải lòng rồi đó. Cô vừa nói vừa cười, vừa nói vừa khóc. Anh nghe mà chóng mặt, câu được câu chăng, đầu óc lùng bùng chẳng hiểu gì hết. Duy chỉ có câu cuối cùng là anh nghe thấm tận đáy ruột. Cô nói, sau lần ấy đã đi tìm anh ở khắp nơi, thăm dò tin anh mọi mặt trận, nhưng không ai biết gì hết. Người bảo anh đã ra Bắc, người nói anh đã đi tu nghiệp ở nước ngoài. Có người quả quyết đã gặp anh ở ven Sài Gòn, bị thương kín đầu kín cổ. Chờ mãi vẫn biệt âm vô tín, nghĩ rằng anh đã chết. Cô âm thầm là một mâm giỗ cúng anh giữa rừng. Thế rồi giải phóng, thế rồi gặp anh Bình đi xa, thế rồi... Chao ôi, sao lắm cái thế rồi thế? Cái thế rồi nào cũng có thể khiến anh vỡ tan lồng ngực ra được. Thế rồi, trong căn phòng thiếu nữ ngan ngát hương hoa sữa, cô đưa cho anh miếng dù pháo sáng còn in nhờ nhờ cái vết đỏ như một cánh hoa niêm phong. Thử hỏi, làm sao có thể quên được anh sau cái đêm hôm ấy? Em nói này đừng cười, không phải là anh nữa, mà là cả rừng, cả mưa gió, cả chết chóc đổ ập xuống. Đi, sâu vào trong em. Em thèm nhớ cái mùi nồng nồng khen khét từ anh toát ra. Họ thèm nhớ nhau cho đến tận bây giờ. Để rồi, chị vừa thông báo đột ngột với anh cái quyết định đi xuất khẩu lao động sang Tây. Đi xuất khẩu, đi lao động, đi làm mướn, đi cu ly. Thảo ơi, đi ngược gió lạnh, đầu anh rền lên những tiếng bom nổ gần như vậy. Sao lại phải đi? Đi để làm gì? Thực chất nó là sao? Đang từ một dân tộc tỏa hào quang chói ngời bằng vào sự đánh đổi hàng chục vạn thanh niên đã ngã xuống trong chiến tranh, nay bỗng bừng tỉnh tự hạ mình xuống cho con dân đi làm thuê nơi nước ngoài. Từ một cô bác sĩ đã làm dịu mềm đi cả những cánh rừng bom đạn, nay phải tự quên đi quá khứ để hy vọng kiếm được đồng tiền nơi đất khách. Nó là cái gì? Là sự bừng tỉnh hay sự nhục nhã? Là thức thời hay là sự cam chịu? Không. Như Bình, nó đã có lần nói, thà rau cháo đói khát, thà buôn lậu chất lột để sống, còn hơn là để vợ đi cu ly cho người ta. Nhất lại là một người vợ như cô ấy. Làm thằng chồng, thằng đàn ông như vậy, còn dám ngẩng mặt nhìn ai? Khổ sở lắm. Nhưng trời ơi, thì cũng chính nó chả vừa nói, để cho trẻ con đói khổ là một cái tội không thể tha thứ được của các bậc làm cha làm mẹ đó sao? Đến điên cái đầu lên mất. Chao, giá như vợ chồng anh cũng có một cái mặt tiền cơi nới như người ta, cũng có đồng tiền tài trợ ở đâu đó nơi nước ngoài, dù rất ít ỏi, dù chỉ để không phải ăn bữa nay, lo bữa mai thôi. Nước ngoài, mảnh đất mờ mịt vô hình và hữu hình, mảnh đất phồn hoa và đầy cạm bẫy, lãnh phận của địa ngục và có thể của thiên đường. Không, anh tin ở em, rất tin. Hơn 10 năm ăn ở với nhau, đủ để lòng tin nơi anh vào vợ, không có gì có thể làm suy xuyển. Một người đàn bà chỉ biết có chồng có con, tất cả cho chồng con đến mụ mị như cô ấy mà đã quyết định, thì anh hiểu cái quyết định đó đã được nghiền ngẫm cẩn thận như thế nào. Hãy tin ở em. Thảo ơi, sao anh lại không tin, mặc dù miệng lưỡi thế gian độc địa trăm người như một đều bảo rằng. Các người tính sống mãi cảnh màn trời chiếu đất này ư? Trước mặt anh, dưới vòm tam cấp tòa soạn báo, anh công an đường phố có thân hình giặt dẹo và dáng đi thập thõm, đang càu nhàu với đám cư dân chùm chăn chùm chiếu, ngủ vạ ngủ vật với cả vợ con ở đó. Sáng mai, bảo nhau về quê quán mà làm ăn, đừng để tôi cứ dẹp chỗ này, lại lăn lóc sang chỗ khác, mệt lắm. Đây là khu phố bộ đội, là tòa soạn báo, là toàn những cơ quan quan trọng cả. Cứ nằm lù lù như thế đâu có được. Nhớ đấy, bây giờ dậy, dậy cả đi. Những đống chăn đống chiếu chị ụ ở cựa quậy, rồi đâu lại vào đấy, bất di bất dịch, như cát như đá, như vốn từ khai sinh lập địa đến giờ, nó đã có sẵn tại đó. Nam tần gần dừng lại, anh thực lòng không muốn đi tiếp qua đấy để phải nhìn tận mắt cái cảnh trớ trêu này. Chắc rằng anh công an có tiếng là tận tụy và tỉ mẩn, nhưng hơi hách này sẽ còn lên giọng nữa, thậm chí có thể dùng cả đến những biện pháp nghiệp vụ rán giỏi hơn. Nếu như lúc ấy, ở quán nước chênh chếch bên kia đường, Bình không đứng dậy, uốn éo đi sang. Này, đồng chí cảnh sát thân mến ơi! Tiếng nói của Bình đã nhờ nhựa lắm, song vẫn rành rẽ đến sắc lạnh. Cứ để họ ngủ đó tạm đêm nay cái đã, có chết chóc gì đâu. Không được, thuần phong mỹ tục và an ninh đường phố không cho phép, đặc biệt là cái phố có nhiều các đồng chí sĩ quan cao cấp như phố này, buộc tôi phải làm đúng lệnh trên. Bị can thiệp bất ngờ, anh hộ tịch sững lại một chút, rồi phân mua như đang đọc xã luận. Thế là sập cầu dao. Bình nâng bổng cái giọng như đang thuyết minh phim tình cảm của mình lên một gam nữa. Thôi mà đồng chí, tình hình đâu đã đến nỗi căng thẳng thế. Có căn hộ mở cửa cho thuê kiếm 2-3 triệu một tháng thì cũng nên để người khác có một khoảng tối võng vãnh mũi bay chứ. Ai lại nỡ chặn hết đường sống của nhau vậy? Mà này, buổi sáng, theo tôi, các anh cũng nên dẹp hàng dẹp họ vừa vừa thôi. Buồn cười. Ông nhà nước tự dưng giảm biên chế xuống như nước giật. Người ta phải bung ra buôn bán, kiếm miếng độ nhật, chứ chả lẽ ôm nhau chết đói. Hay chui nhủi ở trong nhà để ủ giấm những mầm mống lưu manh đĩ điếm. Đuổi cái gì cơ chứ? Đuổi cả Hà Nội, đuổi cả nước. Tôi đố đồng chí cảnh sát nhân dân đuổi được cái đói nghèo của nhân dân đấy. Này này, anh công an hơi ưỡn người ra. Đồng chí là bộ đội, là sĩ quan, đồng chí nói năng cẩn thận một tí nhé. Tôi đang nói hết sức cẩn thận đấy chứ. Giọng Bình lướt đi. Kia kìa, ông có biết cái nhà máy ngói kia không? Nhà của một ông đại tá tư lệnh sư đoàn bị thương sọ não về nghỉ mất sức. Con cái đi tìm đường sinh nhai cả. Còn độc một bà vợ già, ngày ngày phải mang mấy can xăng ra trước cửa ngồi bán để lấy vài ngàn thuốc thang cơm cháo cho chồng. Cả đời trận mạc, cuối đời chỉ trông vào mấy cái chai xăng mà các anh cũng đuổi. Anh công an bị dồn ghê quá, lại có vẻ cũng biết và cũng nể cái anh chàng đạo diễn nức tiếng mồm mép này, nên đành ậm ờ mấy câu chiếu lệ cho đỡ bẽ mặt, rồi cau nhau bỏ đi. Nam cũng rời chỗ đứng của mình. Khi đi qua điểm đối diện với hàng nước, anh vô tình nghe được thêm câu nói của chị hàng nước. Cái nhà anh cảnh sát này cũng tội. Suốt đêm ngày lủi thủi đi lo an ninh cho mọi người. Nhưng về nhà, cuộc sống của mình thật cũng chẳng ra đâu vào đâu. Con trai bỏ học đi bụi đời. Có mỗi đứa con gái kha khá một chút, lại theo bạn theo bè đi buôn chuyến vào Sài Gòn. Rồi phải hơi trai, ở lại luôn trong đó. Nam lặng đi. Kiếm sống. Sao ở đâu cũng vang lên cái từ nghiệt ngã kiếm sống thế này? Đói nghèo và tràn ngập điều phi lý. Phi lý như hương hoa sữa mỏng manh giường kia lại cứ ngát thơm trên vòm cao của cái căn phố đang không cần đến nó một chút nào này. Tự dưng, cảnh bố con nhà Thanh và điệu kèn quen thuộc ấy lại văng vẳng trong đầu anh. Thằng bé liệu có qua khỏi không? Câu hỏi và nét nhạc da diết ấy đã đưa chân anh về đến tận nhà. Thảo đứng chờ sẵn anh ở bậc cửa, mắt mở to, hai vai so lại trước những cơn gió lạnh không ngớt lùa về. Thảo, anh nói và kéo nhẹ vợ vào mình. Anh đồng ý. Anh, tiếng chị nghẹn ngào. Em cảm ơn anh. Em yêu anh. Sáng mai chủ nhật, cho con đến ông ngoại chơi, nhân tiện nói chuyện với ông luôn. Chị không nói gì. Gió lạnh, những tán lá xà cừ trên cao vẫn xào xạc vô tình. Sao giống cái đêm rừng năm nào đến thế? Cũng gió ấy, màn trời xám đục ấy, cũng hình dáng ấy, và cũng những giọt nước mắt khổ đau xen lẫn ngọt bùi đọng ở nơi khóe mắt chị thế kia. Chị khác, đêm nay có lẽ là đêm hiếm hoi sau hơn chục năm chung sống. họ bỗng dưng đánh mất sự khao khát nhau vào trong những toan tính bộn bề. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.